con đọc lại cái chuyện năm ấm đi, bởi vì trong năm ấm chúng ta thì có năm ấm, mà lại cái đạo thì có bốn cái đạo. Bây giờ con tìm bốn cái đạo ở trong năm ấm của con ra sao nào. Thế anh là thích rồi. Thế là hai cái đạo. Thế anh thì thích thật chứ tại sao mà lại con lại bảo là đạo. Cái anh là gốc khổ. Chính chúng ta có cái nghiệp hút ở trong bụng má thì hút những cái máu của má lại kết thành cái thân, kết thành cái thai. Rồi bây giờ hàng ngày cũng hút những các thứ để kết thành da, thành thịt, thành xương. Mà cái thân này có phải là gốc khổ không? À, vì có cái thân này mới có cái chuyện đau, chuyện ngứa, chuyện mệt nhọc. Tất cả cái khổ thế gian này là dựa vào cái thân mà thành có cả. Cho đến những cái mà ta nói là khổ tinh thần, thật ra cũng tại vì cái thân. Ví dụ như là ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được. Thì cái đó tuy là cái khổ của tâm, nhưng mà nếu không có thân thì có khổ hay không? Thế cho nên chung quy chỉ vì có cái thân mà thành khổ. Cho nên ăn ấy là cái gốc mà có thân thể. Mà cũng bởi vì cái thế cho nên cái miếng ăn ấy người ta khó sửa nhất. Thầy đọc sách các ngài đều nói rằng ăn chay thì dễ, chứ mà nhịn ăn ấy là cái khó. Ăn chay là dễ, dễ bởi vì nó vẫn ăn no được. Chứ còn thiếu ăn ấy là người ta khổ. Thế cho nên cái khổ nó bức bách, nó khiến người ta phải bắt buộc người ta phải ăn. Do cái chỗ đó mà con người bao nhiêu điêu linh khổ nạn. Mà rút cục lại cái thân lại bỏ vào quan tài đem chôn. Chứ nào có phải được cái thân này mà được cái ích gì cho nó cao. Rút cục lại bỏ vào quan tài đem chôn trả về cho đất. Cái việc ăn chỉ là để mình ăn món ăn này, món ăn kia. Nhưng thực ra chỉ là cho đất và thân, cho đất mới cho nước và thân, để cho nó có cái chất để mà nuôi cái da thịt. Thế rồi rút cục lại 100 năm sống ăn đầy đủ rồi, nhưng cũng bỏ vào quan tài trả về đất. Xét lại cái ăn có ích gì không? Cái chuyện ăn này nó là cái nó là cái gốc khổ, mà chúng ta lại cho cái này là vui, cho là cái đệ nhất vui. Bởi vì làm sao? Bởi vì ăn thì nó khỏi đói. Thế là gốc là bởi vì để chữa cái khổ, cho nên cần ăn. Thế thì vậy ăn chỉ là cái thuốc để chữa cái khổ đói khác. Cho nên ăn là cái chính là cái tướng tham của con người. Vì hút cái cảnh bên ngoài vào, hút những cái sắc trần, tết lại làm xương, làm da, làm thịt. Cho nên đó là cái gốc khổ để chúng cho ta lại cho là vui. Thế trong năm ấm chúng ta có cái khổ, cái ngu là thân bất tịnh, cho là tịnh. Thọ là khổ, chúng ta cho là vui. Còn cái gì điên đảo nữa? Là ta suy nghĩ, ta tính toán, rồi tưởng như là ta có cái quyền hành động. Cho nên nói ta làm thiện, ta làm ác, mà không biết là chỉ toàn là một mớ nhân duyên. Nó, cái duyên này nó gặp cái duyên kia, nó xếp đặt ra các việc. Mà mình cứ tưởng như là mình có quyền chủ ở trong cái việc làm này. Cho nên gọi là cái ảo tưởng. Mà cái tưởng nó mình cho là mình, mà không biết đây là cái vô minh, đây là cái mê. Nếu mà học được, nhận được cái chân tâm thường trụ bất động ở khắp mười phương, khi mà hiểu học được cái chỗ đó thì mới biết cái tâm suy nghĩ hàng ngày của mình đây là cái hư vọng. Cho nên học được các kinh đại thừa, vào được cái thiền định, hàng phục được những cái vọng tưởng, cái tâm nó trừng lặng lại, khi ấy mới biết là những cái vọng tưởng của mình hàng ngày đây là vọng tưởng. Còn bây giờ cứ cho là ta suy nghĩ, ta xếp đặt, ta tính toán. Bởi vì không nhận được cái chân tâm bản tánh, thành là cứ sống với cái vọng tâm. Thế còn cái đạo cuối cùng là cái gì nữa nhỉ? Là cái ý thức, nói xong rồi. Bây giờ đến cái thức này là cái gì đấy?
Tâm phân biệt hàng ngày có phân biệt.
Tâm phân biệt là cái gì đấy? Mắt đối với sắc thì phát ra nhãn thức, con nói cả sáu đi. Đó. Thì thành là cái biết. Thế là như thế là con có sáu cái phân biệt. Ở nơi con có sáu cái phân biệt. Thì tại sao Phật lại bảo con là đảo? Nó sanh diệt triền miên, sáu cái này nó biến triền miên. Mà mình cứ cho là thường. Thế cho nên chúng ta có bốn cái đảo. Con học tứ niệm xứ thì làm thế nào con tránh lại được bốn cái đảo này là con làm thế nào? Là cái đảo yêu quý cái thân. Đó là cái đảo. Con nói cái thân bất tịnh, con học tứ niệm xứ, con biết như thế là con hết cái đảo về cái cưng chiều cái thân. Xong rồi. Bây giờ đến cái thọ. Bỏ cái tâm tham là con làm cái gì? Ở đây thầy hỏi là làm sao con tu tứ niệm xứ, con hết được cái đảo là cho thọ là vui. Đó thì do trong cái lúc ăn Phật có dạy mấy pháp quán đó. Cho nên trong cái lúc ăn này, biết cái miếng ăn này, bắt đầu Phật dạy mình quán. Đây là cái cực nhọc của mọi người. Chúng mình ăn để cho đỡ cái khổ đói. Nhưng mà bao nhiêu cái vất vả của mọi người, ngồi trên những cái vất vả của mọi người, hưởng cái vui trên cái vất vả của mọi người, thì cái vui ấy nó có thật là vui không? Đấy. Thì tổ Phật tổ dạy chúng ta quán, cái quan sát cái vui, cái miếng ăn của mình xây dựng trên mồ hôi vất vả của thế gian. Thế cho nên nó không phải là cái vui vậy. Lại điểm thứ hai nữa, nếu mình ăn miếng ăn đây mà không có cái sự tu hành thì sau này làm thân bằng xanh để đền cái nợ cái miếng ăn hôm nay, vậy thì vui không? Thế đấy là mới có nói hai cái mình đã thấy không vui tí nào. Thế cho nên biết rằng thọ là khổ, mà chính mình xả thân, mình làm cho người khác thọ dụng thì mình có phước. Còn mình thọ dụng cái công lao của người ta thì đây là một cái đáng sợ. Điểm thứ nhất, không vui gì cái sự mình hưởng cái vui của người khác, à mình hưởng cái vất vả của người khác, đó là một cái vui không thể vui được. Cái người biết nghĩ thì không thể thấy vui được. Điểm thứ hai là cái vui ngày giờ này nó sẽ là cái khổ đọa lạc ngày mai. Như vậy thì làm sao mà yên tâm và vui? Thế cho nên thọ là khổ. Phải học Phật mới biết thọ là khổ. Thế còn tại làm sao chúng ta học Phật chúng ta lại biết cái tưởng với cái hành là đảo nhỉ? Tại sao chúng ta học được tứ niệm xứ chúng ta lại chứng được cái đảo này? Tức là thế nào là chứng được cái đảo này nhỉ? Đó. Ngay cái lúc mình vọng tưởng thì đó là đảo. Nhưng mà mình học tứ niệm xứ mình tỉnh ra, biết đây là vô minh. Thế cho nên không có nhận là ta, mà biết là đây là cái tướng của vô minh nó hiện lên. Vì mê muội trong để chấp ngã, ngoài chấp pháp, cho nên mới khởi các cái tưởng lên. Thế thì đó là ngay cái lúc mà mình biết nó đảo, mình dừng cái đảo lại ấy, thì đó là chính. Còn khi mình hành đó, ở nơi hành mình khởi cái ngã đảo, bây giờ mình học tứ niệm xứ mình chính lại được cái ngã đảo này. Vậy mình học tứ niệm xứ mình biết nó là nhân duyên sanh, thôi không làm nữa. Làm thế nào để không chấp ngã nhưng mà vẫn phải làm các việc thiện? Trong nhà Phật nó có cái chỗ đó cho nên nó khó hiểu. Bắt người ta quán là không vô ngã nhưng lại bắt người ta làm thật nhiều. Làm sao ông Phật ông ấy lại ông cái chỗ đó khiến cho người ta khó hiểu đạo Phật ở cái chỗ đó là thế nào? Tại sao mà quán vô ngã là không có ta, nhưng mà trên sự việc làm thì bắt người ta làm đến nơi đến chốn, mà làm thật nhiều. Thế thì cái gì nó làm để mà đến nơi đến chốn, cái gì nó làm? Nếu đã vô ngã thì cái gì nó làm đây để làm thật nhiều, để làm đến nơi đến chốn, để làm sao? Thì cái đứa nào nó làm đây? Vô ngã rồi. Chính bởi vì biết là cái thân này không phải của mình, nó là cái bất tịnh, nó là cái vô thường, nó là cái sắp sửa tan rã, cho nên dùng nó đi chứ cất nó để dành làm gì? Đấy. Cái người sở dĩ mà không dám đem thân ra để giúp đỡ mọi người, hơi một tí thì tôi bận rộn lắm, hơi một tí thì tôi vất vả lắm, đấy, là bởi vì cưng cái thân, cho cái thân này là quý, cho nên mới muốn cất nó đi để dành, để cưng, để chiều. Còn cái người mà biết nó là cái hư vọng thì dùng nó để mà làm phước. Trong chế độ luật tổ dạy rằng cái người không biết cái lý vô thường đó thì cũng như là cái người mà không biết rằng thế gian này vô thường, cho nên rằng để dành chữ của cải, đến khi cái lửa vô thường nó đốt ấy, thì nhà cháy hết không còn gì. Còn người có trí tuệ, người ta biết cái thế gian này vô thường, cũng ví như là cái nhà nó đang cháy, cái thân này cũng như là cái đang cháy, đang sửa soạn để tan rã. Nhà mình ở đây cũng là cái mà mình sắp bỏ đi, thân này chết đi rồi đâu có còn hưởng gì nhà với cửa. Cho nên tất cả thế gian này, cái gì nó theo với cái thân này nó không có bền. Vậy thì cái người mà trong cái lúc nhà cháy ấy, thì nên làm gì? Bao nhiêu của cải nên vội vàng bỏ nó ra ngoài, chứ phải chạy những trong nhà có tiền, có bạc, có vàng thì vội vàng chạy mang ra ngoài cái vô thường, mang ra ngoài cái nhà này. Thế thì đến khi cái nhà này nó cháy hết, mình còn tiền, còn bạc, mình làm nhà nữa, mình ở. Đến cái nhà thứ hai nó cháy nữa, mình vẫn còn tiền, còn bạc, bởi vì lúc nào mình cũng sẵn sàng, mình mang tiền nó ra ngoài. Thế cho nên rằng nhà cháy nhưng mà của cải vẫn còn, nghĩa là cái phước đức mình vẫn còn, thì mình lại có nhà, có cửa, mình không khổ. Thế còn cái người mà có bao nhiêu các thức cái vơ hết để vào trong nhà đó, thế khi nhà cháy hết sao? Thì hai tay không thì phải chịu cái khổ đói rét. Cuộc đời vô thường này, nếu chúng ta chịu khó khuân tiền khuân bạc bỏ ra ngoài đi, tức là làm gì? Làm phước này, gửi vào cái chỗ hư không này, thế thì không bao giờ nó bị cháy cả. Thế cho nên khi cái thân này tàn hay cho cuộc đời này tàn, mình sang kiếp khác mình lại hưởng cái phước. Thế đó, cho như thế cho nên ông Phật ông bảo ông cứ bắt chúng ta phải làm nhiều phước, phá thân lo đi làm phước, là bởi vì có phước thì được kiếp này kiếp khác mình được bình an, mình không khổ. Cũng như cái người có nhà cháy, thế mà nhà cháy mà bao nhiêu của cứ xếp ở trong nhà thì cái anh ấy ngày mai làm sao? Tay không. Còn bây giờ bao nhiêu của mang ra ngoài hư không kia thì cái nhà cháy rồi ấy, mình có hết không? Mình vẫn còn. Thế cho nên Phật dạy mình, chính bởi vì cái thân này nó không phải thật của mình, cho nên mình dùng nó đi, đem nó ra để làm phước, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, thì đó, cái phước ấy mình còn hoài. Chứ cái thân này là cái mình không giữ được, nắm nó làm gì? Cho nên của thế gian là cái không giữ được, nắm làm gì? Thế nhưng mà cái phước ấy mình giữ được, vậy để dành đi.